những cái chủ thuyết đi ngược lại với đức tin Công giáo. Cái chủ thuyết thứ nhất đó là cái chủ thuyết bất khả tri. Bất khả tri tức là không biết. Chủ nghĩa bất khả tri là chủ trương là không biết gì về Thiên Chúa cả. Chủ nghĩa này không tin cũng không thẳng thừng phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa như là chủ thuyết vô thần. Chủ thuyết vô thần thì khẳng định là họ nói khẳng định là không có Thiên Chúa nha, Thiên Chúa không hiện hữu. Còn ngược lại chủ thuyết bất khả tri thì không có phủ nhận nha, nhưng mà họ chỉ nói rằng Thiên Chúa là đấng siêu việt nha, Thiên Chúa là đấng vô hình, cho nên con người không có khả năng hiểu biết gì về Thiên Chúa cả nha, bởi vì Ngài là siêu việt, Ngài là quá cao siêu mà con người là vật chất nhá, không thể thấu hiểu được. Và họ cũng chủ trương là bởi vì Thiên Chúa không mặc khải cho chúng ta biết một cách rõ ràng nhá, ngoài những cái gì chúng ta thấy ở trong thiên nhiên thôi, một cách mơ hồ vậy thôi nhá, lờ mờ vậy thôi, cho nên là con người khi nói về đấng Thượng Đế hay là Thiên Chúa đó thì phải nói là chúng ta không có thể khẳng định điều gì hết, chúng ta không biết gì về Ngài, chúng ta không khẳng định được về Ngài là ai, là đấng như thế nào nhá. Cho nên cái chủ trương của họ là như vậy, là thôi chúng ta không nói đến vị đó, không nói đến Thiên Chúa nữa, bất khả tri nhá, bởi vì đó là ngoài tầm, ngoài khả năng của con người đấy. Và trong nhiều trường hợp khác, những người theo chủ nghĩa này không đề cập đến Thiên Chúa nha, vì cho rằng không thể chứng minh, xác nhận hay phủ nhận về Thiên Chúa. Đấy, không chứng minh được mà cũng không phủ nhận được. Thế thì thôi, thì đành chấp nhận cái thái độ là thôi, mình cứ coi như là mình không biết gì về Ngài vậy thôi nha. Đấy, đại khái thì đó là cái chủ nghĩa bất khả tri. Thế nhưng chúng ta thấy trong cái chủ nghĩa này, chúng ta thấy có một cái thái độ hết sức là tiêu cực nha. Tức là mình không cố gắng tìm hiểu, tìm tòi, mà là chấp nhận một cái thái độ lạng, là gọi là xa lánh, hay là lảng tránh cái vấn đề, là không muốn nói đến vấn đề đó. Thực ra thì chủ nghĩa bất khả tri này nó cũng thường ở đồng nghĩa với chủ nghĩa gọi là vô thần thực hành. Vô thần thực hành là cái gì? Là một cái chủ nghĩa vô thần, người ta không chối bỏ, có một hệ thống chối bỏ Thiên Chúa nha, nhưng mà người ta sống coi như thì không có Thiên Chúa vậy, sống một cách bàng quan nhá, và coi như là không nghĩ gì hay nói gì đến Thiên Chúa vậy, chỉ tập trung cho cuộc sống hiện tại thôi nhá, thì đó gọi là vô thần thực hành nhá. Và đến cái chủ nghĩa thứ hai là chủ nghĩa nó mạnh hơn nhiều, lớn hơn nhiều và ảnh hưởng hơn nhiều, đó là chủ nghĩa vô thần nhá. Chúng ta biết chủ nghĩa vô thần là một cái thực tại, một cái hiện tượng rất phổ biến nhá, và cũng rất phức tạp, thường đặt nền tảng trên cái quan niệm như thế này. Họ coi con người là có khả năng nha, tự lập và tự mãn, có thể thỏa mãn tất cả những nhu cầu của mình, không cần phải có sự hỗ trợ của bất cứ một cái đấng nào ở ngoài con người. Và họ cũng phủ nhận là con người phải lệ thuộc vào cái đấng toàn năng đó nha. Họ cho rằng con người tự bản chất có khả năng đem đến hạnh phúc và lý tưởng cho cuộc đời của mình, không phụ thuộc vào Thiên Chúa nha, cũng không phải, Thiên Chúa cũng không thể can thiệp vào đời sống của con người. Con người hoàn toàn tự lập nha, và có thể tự quyết định cái vận mạng đời sống của mình. Đấy. Hình thức thông thường của chủ nghĩa vô thần nha, thường là thứ nhất là chủ nghĩa duy vật thực hành. Gọi là thực hành là bởi vì người ta không chối bỏ Thiên Chúa trên văn bản nha, trên một cái hệ thống nào đó, nhưng mà cái đời sống thực tế của họ, họ không nói gì đến Thiên Chúa cả, coi như là Thiên Chúa có hay không không thành vấn đề, chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề đời sống kinh tế, đời sống hiện tại của thế giới này mà thôi. Tức là họ nghĩ rằng tất cả những nhu cầu hạnh phúc của con người trần gian này chỉ lệ thuộc vào những cái vật chất cụ thể nha, trước mắt, không gian và thời gian tại trần gian này, chứ không có một cái tương lai nào khác, không có một thế giới nào khác nữa nha, thì gọi là vô thần thực hành. Thứ hai là chủ nghĩa vô thần nhân bản, tức là họ nhận định sai lầm rằng con người là chính cùng đích của mình, con người là chính cùng đích của mình, con người có thể đem đến hạnh phúc cho mình, không cần phải cậy dựa vào bất cứ một vị thần nào khác nha. con người có khả năng làm tất cả, thì gọi là con chủ nghĩa vô thần nhân bản là như vậy. Rồi một hình thức vô thần khác tương đối mới gọi là chủ nghĩa vô thần giải phóng nha. Họ nói rằng tất cả những cái đau khổ của con người trần gian này xuất phát từ cái sự kiện là con người thiếu thốn về vấn đề kinh tế, cho nên nó mới sinh ra đau khổ, mới sinh ra biết bao nhiêu chuyện chiến tranh vân vân khủng bố. Nếu như bây giờ con người đầy đủ về kinh tế nha, ta được ăn sung mặc sướng rồi thì sẽ không còn có vấn đề đó nữa. Vậy thì họ chủ trương rằng một cái gì gọi là một cái chủ nghĩa vô thần giải phóng, tức là tìm cách giải phóng con người khỏi sự lệ thuộc vào Thiên Chúa nha, bằng cách giả bằng cách là tự mình cung cấp kinh tế một cách sung mãn và thỏa mãn tất cả những nhu cầu vật chất của con người ở trần gian này. Phải như vậy, khi mà con người đã được giải phóng khỏi sự nghèo đói như thế nha, thì họ cũng không cần thấy, không cần phải có gọi là thấy là phải có phải lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa nha. Đấy, cái quan niệm nó như vậy, gọi là vô thần giải phóng là vậy. Thì cái câu chuyện này làm cho ta liên tưởng đến một cái câu chuyện thực tế nha. Có một bà cụ người Công giáo sau nhiều năm được mấy đứa cháu nó bảo lãnh sang Mỹ nha. Khi bà sang Mỹ mấy cái tuần đầu Chủ nhật đó, thấy mấy đứa cháu Công giáo của mình nó không đi lễ nữa nhá. Hỏi tại sao chúng con không đi lễ ngày Chủ nhật? Nó bảo bà ơi, chỉ có nước nghèo mới đi lễ thôi, chứ Mỹ nó giàu đâu cần phải đi lễ làm chi. Tức là nó nghĩ rằng chỉ có những nước nghèo phải đi lễ để cầu xin cho câu của ăn áo mặc, công ăn việc làm thì mới phải đi lễ thôi. Còn bên Mỹ khỏi, đúng không? Mỹ nó giàu quá rồi đâu cần phải đi lễ nữa. Bên Mỹ không đi cần đi lễ nhá. Người giàu không cần đi lễ, người giàu không cần cầu nguyện. Đại khái như thế, cái quan điểm sai lầm như thế nha. Mà thực ra chúng ta biết đâu có phải con người đâu có phải chỉ có những cái nhu cầu vật chất cơ, phải không? Còn có nhiều cái nhu cầu tinh thần quan trọng hơn nhiều nhá. Bởi vì thực tế khi con người đầy đủ về vật chất mà không có cái yếu tố tinh thần ở trong đó để mà kiểm tra, để mà điều khiển á nhá, thì chúng ta thấy có nguy cơ sẽ đưa đến bất hạnh hơn nhiều. Chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay không? Đúng không? Xã hội Việt Nam, nói Việt Nam thôi, thì đời sống kinh tế ngày hôm nay khá hơn trước đây rất nhiều, đúng không? Mà đời sống kinh tế càng cao, càng phát triển, càng giàu sang, thì chúng ta thấy càng ngày càng có nhiều các cái xung đột các bạn, càng nhiều cái tai nạn, càng nhiều những cái tệ nạn xã hội, đúng vậy không? Cho nên bây giờ nhiều người lại hối tiếc cái thời mới sau năm 75. Hồi đó tuy nó nghèo đói thật, nhưng mà người ta yêu thương nhau nha, không có vấn đề trộm cướp như bây giờ. Bởi nó nghèo thì còn trộm cái gì nữa, phải không? Nhưng bây giờ ta giàu có quá thì có những người ăn không ngồi rồi, những người bị xì ke ma túy chẳng hạn ấy, thì nó cướp giật của người ta nhá. Thì đấy, do cái sự giàu có đó nhá mà đi đến chỗ suy thoái về đạo đức và về mất cả hạnh phúc luôn. Thực tế chúng ta thấy biết bao nhiêu người rất giàu có nhá, đại gia thế giới nhá, các cô hoa hậu nhá, đẹp như vậy, biết bao nhiêu người theo đuổi mà cuối cùng có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Rất nhiều cô hoa hậu gần đây, hoa hậu thế giới tự tử nhá, tự tử. Có phải cô ấy không đẹp, không được người ta yêu mến không? Có nhiều người có nhiều fan quá rồi, phải không? Nhưng mà vẫn cảm thấy không hạnh phúc nha, cho nên họ đã tự tử. Có những người rất giàu sang nha cũng tự tử, bởi vì thấy rằng của cải của mình dư dật mà không biết làm cái gì nha, mà vẫn cảm thấy mà hụt hẫng, trống rỗng nha. Nói về chủ nghĩa vô thần cũng có thể chia ra là chủ nghĩa vô thần lý thuyết nha, và chủ nghĩa vô thần thực hành. Lý thuyết là tức là họ đưa ra một cái hệ thống có văn bản đàng hoàng nhá, giống như chủ nghĩa vô thần ở trong một số nước xã hội ấy, họ đưa ra một cái văn bản, hay là ông các Marx đó, ông đưa ra cả một cái văn bản luôn nhá. Ông khẳng định là không có Thiên Chúa, ông đưa ra một cái lý do tại sao 1, 2, 3, 4 đều có lý do hết nhá, văn bản đàng hoàng gọi là có lý thuyết. Và thứ hai là chủ nghĩa vô thần thực hành, tức là không đưa ra một cái lý thuyết nào cụ thể trên văn bản, nhưng mà đời sống thực tế của họ chứng minh là họ không tin vào đấng tạo hóa nha, không tin vào đấng tối cao. Họ chỉ tập trung vào những cái hiện tại thôi nha, không hề có một cái khái niệm gì về đấng tối cao nha. Thì gọi là chủ nghĩa vô thần thực hành. Và dĩ nhiên chủ nghĩa vô thần thực hành này nó cũng tương đương với chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa thế tục nha, coi tất cả những cái trần gian này đều đánh giá trên cái tiêu chí là cái đó có đem lại cái vật chất đầy đủ cho con người hay không. Nếu đem lại vật chất đầy đủ cho con người thì họ nói rằng đó là Đó là hạnh phúc, đó là cái sự điều con người nhắm đến. Còn nếu không thì họ nói là như vậy là không phải. Đấy. Và như thế có nghĩa là ngay cái chủ nghĩa vô thần thực hành hay là thế tục này, kể cả những người Công giáo vẫn vỗ ngực mình có niềm tin, có phải không? Nhưng mà có thể đời sống của họ cụ thể vẫn phản bội cái niềm tin đó. Thí dụ mình có những người Công giáo vẫn đi lễ ngày Chủ nhật, vẫn giữ các giới ăn khác, nhưng mà họ vẫn sống như là người vô thần vậy. Nghĩa là sao? Vẫn ngoại tình thoải mái, đúng không? Ngoại tình vừa hai vừa ba, rồi cũng lừa rọc, cũng đánh lừa người khác nha, cũng thế này thế kia. Thì như vậy có phải là chỉ có cái danh là người Kitô giáo thôi, người Công giáo thôi, chứ trên thực tế đời sống và hoàn toàn ngược với cái điều mình tin nha, phản bội cái điều mình tin. Thì đó là vô thần thực hành. Họ không chối bỏ Thiên Chúa bằng miệng, bằng lời nói, nhưng mà cái đời sống thực tế là chối bỏ. Nếu tin vào Thiên Chúa thì sẽ không ngoại tình, đúng không? Bởi Chúa cấm ngoại tình. Nếu tin vào Thiên Chúa thì không được lừa lòng người khác, không được hối lộ, đúng không? Không được tham nhũng. Nhưng mà họ cứ tham nhũng. Thì như vậy rõ ràng đó là cái dạng vô thần thực hành. Cho nên có thể có người Công giáo nha, xưng mình là Công giáo, vỗ ngực là người Công giáo, mà trong thực tế người đó là người vô thần, theo nghĩa là vô thần thực hành nha. Đấy. Bây giờ chúng ta nhận định về cái chủ nghĩa vô thần. Nguồn gốc cuối cùng của mọi hình thức vô thần hay vô tín là sự kiêu ngạo của con người, cái sự cao ngạo của con người. Con người cứ tưởng mình là tất cả, cho nên con nghĩa là mình không cần phải lệ thuộc vào ai nữa, mình là vua, là người quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời của mình. Con người phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa vì con người muốn làm nên cuộc sống của mình theo ý riêng của mình. Con người không công nhận một luật pháp nào khác ngoài luật con người, vì họ nghĩ rằng sự hiện hữu và luật pháp của Thiên Chúa can thiệp vào sự tự lập và tự do của con người. Họ nghĩ rằng các luật của Chúa đưa ra đó, nó can thiệp vào cái tự do của con người, không cho con người tự do nhá. Thì Chúa cấm không được phạm tội ngoại tình, thì họ nói là như vậy là Chúa can thiệp vào tự do của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu nhau tự do, tại sao lại không, lại cấm? Nói thí dụ vậy. Con người kiêu ngạo muốn tự lập và tự mãn, nhưng do bản chất là thụ tạo nhá, do bản chất là hữu hạn, cho nên dù muốn dù không, con người vẫn không thoát khỏi quyền năng và sự điều hành của Thiên Chúa, đúng không? Con người bởi vì là thụ tạo, mà là thụ tạo thì làm sao bị giới hạn, đúng không? Đặc biệt giới hạn trong vấn đề đau khổ và cuối cùng là cái chết nha. Con người dù có giỏi tới đâu đi nữa thì cũng sẽ kết thúc cuộc đời của mình bằng cái chết nha. Và cái chết đó là cái định luật mà Thiên Chúa đã an bài, con người không thể thoát ra được, dù có muốn cũng không thoát ra được, bởi vì con người là giới hạn, hạn chế, cho nên phải bị hạn chế trong khoảng thời gian sống ở trần gian này nha. Cho nên có thể nói là chúng ta ví những con người kiêu ngạo, con người vô thần ấy, có thể ví như là gọi là cái gì, ếch ngồi đáy giếng. Con thấy con ếch ngồi dưới cái giếng mà nó nhìn cái miệng giếng, mà nó thấy nó cái miệng giếng nó tròn tròn, nó to bằng cái đĩa của mình, bằng cái mặt trăng mà nhỏ nhỏ bằng cái đĩa thôi gì? Thì nó tưởng thế giới này nó chỉ bằng cái đĩa thôi, đúng không? Bởi vì nó ngồi tại đáy giếng, đâu có nhìn thấy cái thế giới xung quanh nó vĩ đại như thế nào, đúng không? Do là gọi là ếch ngồi đáy giếng nhá, thì nghĩ rằng mình là số một nhá, mình là vua tất cả, mà thực ra không phải nhá. Đó là một cái nhận định hết sức sai lầm, bởi vì nói gì thì nói, mặc dù con người vỗ ngực nói rằng tôi là làm, có thể làm đến tất cả nhá, văn minh hiện đại, khoa học tiên tiến vân vân, có thể đáp ứng rất nhiều nhu cầu, nhưng mà vẫn có những cái mà con người không thể đáp ứng được nha, đó là sự sống vĩnh viễn nha. Cho nên người ta nói là cái gì, thí dụ những người có tiền thì sao, có mua máu được không? Người có tiền có thể mua nhiều máu không? Mua được, nhưng mà có thể mua được sự sống không? Không được, đúng không? Nếu mà người các đại gia mà có bạc tỷ, họ muốn mua máu bao nhiêu thì được, phải không? Thì như vậy có thể họ sống mãi được không? Không được. Mua máu thì được nhưng mà không mua sự sống được, đúng không? Người có tiền có thể mua đồng hồ không? Mua được, đồng hồ nào cũng mua được hết nhá, Longines hay là Omega nhá, hay là đồng hồ gì, bất kỳ bao tiền bao nhiêu cũng mua được. Nhưng mà có mua được thời gian không? Không mua được. Đến cái ngày mà Chúa đã quy định an bài thì đến ngày đó phải nằm xuống thôi nhá. Dù có bạc tỷ đi nữa cũng không thể mua thêm được một phút một giây nào. Con người giàu có thể mua đến cái giường nệm thật sang trọng không? Chuyện đó chuyện nhỏ mà không? Mà có thể mua được giấc ngủ ngon không? Không được, đúng không? Cái chuyện mà ngủ trên cái giường ngon, đừng đệm giường sang trọng, máy lạnh vân vân á, là một chuyện, còn có ngủ ngon giấc hay không á thì lại là chuyện khác. con người có thể mua được tình dục đúng không? Những người có tiền có mua được tình dục không? Được. Những người bán dâm, sẵn là có người bán dâm, mình có thể mua được bằng tiền. Có mua được tình yêu không? Không mua được. Vậy nên tình yêu nó là cái gì thiêng liêng nha. Mình không mua được nha. Không thể mua được. Mà nó phải do cố gắng của mình làm sao nó mà có, chứ không thể mua bằng tiền bạc được nha. Thì đấy chứng tỏ là cái khả năng của con người nó bị giới hạn rất nhiều. Bị giới hạn bởi khả năng làm tất cả những điều chung nhân mọi thứ này, liên giới hạn trong vấn đề đau khổ này, về bệnh tật này, và nhất là về thời gian sống ở trần gian này, hoàn toàn bị giới hạn. Mà cái giới hạn nó do ai quy định? Là do Thiên Chúa quy định nha. Con người không thể nào vượt qua được nha. Cuối cùng cũng phải buông tay nằm xuống thôi nha. Cho nên người ta nói là có cái ông vua Alexander của Hy Lạp, đại đế ngày xưa, cũng là đại đế Hy Lạp ngày xưa, ông giàu lắm nha. Đương nhiên là giàu có mà quyền uy khủng khiếp các bạn, sang trọng, biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu cung nữ, biết bao nhiêu thần dân. Mà khi ông chết, trước khi chết ông nhận ra là cái sự gọi là vô thường của mình, cái sự gọi là bất lực của mình nha, cái sự phù du cuộc đời. Ông nói rằng khi ta chết á, hãy đục quan tài có hai cái lỗ để cho hai cái bàn tay của ta ra hai bên hông cái bàn tay, để chứng tỏ cho mọi người là cái gì, là khi ta chết thì ta chỉ còn hai bàn tay trắng thôi nha. Tiền bạc danh vọng không thể theo con người xuống nấm mồ được, đúng phải không? Tiền bạc danh vọng không thể theo được nha. Thì đấy là những cái con người phải nhận ra cái sự bất lực của mình nha, cái giới hạn của mình, mà phải đi mà tôn thờ một cái đấng nha, có khả năng làm cho mình hạnh phúc mà làm cho mình được sống trường tồn. Thì đấy chúng ta thấy cái thái độ của người vô thần là như vậy nha. Họ muốn làm chủ chính mình, họ muốn tự điều khiển cuộc đời của mình, nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy hoàn toàn đi đến chỗ bế tắc thôi nha. Cuối cùng đi bế tắc, không giải quyết được vấn đề gì nha. Thôi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha.